trình Hỏi Đáp Du Học trực tiếp tối thứ hai hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Hỏi Đáp Du Học Mỹ. Trà My thân chào quý khán thính giả đang theo dõi trực tiếp lúc này trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Chương trình với sự cộng tác thường xuyên của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Trà My xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ, trong suốt những cái đề tài mình thường xuyên giới thiệu với các bạn mỗi tối thứ hai hàng tuần thưa giáo sư, thì đề tài ngày hôm nay chắc là cũng là một trong những đề tài hấp dẫn được các bạn quan tâm, vì nó không chỉ khơi dậy cái tính tò mò mà nó cũng tạo cho các bạn có được một cái cơ hội được tìm hiểu thêm thông tin về 10 trường đại học hàng đầu nước Mỹ, tức là mình nói top 10 nước Mỹ. Các bạn biết là nước Mỹ là một cái nơi mà nó nổi tiếng rất là nhiều trường đại học, không chỉ là đẳng cấp quốc tế mà đẳng cấp nước Mỹ, mà đẳng cấp tất cả mọi nơi, mà là cũng là một trong những nơi có nhiều trường đại học nhất, phải không thưa giáo sư? Dạ, và trong hàng ngàn trường đại học tại Mỹ, các bạn có hàng ngàn sự lựa chọn, thì các bạn cũng nên biết là 10 trường hàng đầu trong số hàng ngàn sự lựa chọn đó là những trường nào, và làm sao để được nhận vào những trường đó, chất lượng đào tạo của các trường này ra sao, học phí như thế nào. Thì ngày hôm nay giáo sư George Cường Nguyễn sẽ giới thiệu tới các bạn tất cả những chi tiết đó để các bạn được tìm hiểu thêm thông tin, và cũng là có một cái cơ hội để có thể, nếu mà các bạn có thể đáp ứng, thì các bạn có thể theo đuổi 10 trường đại học danh giá hàng đầu tại nước Mỹ thưa giáo sư. Dạ. Bây giờ trước khi mình nói 10 trường đại học hiện nay hàng đầu nước Mỹ, thì xin hỏi là cái số hàng ngàn mà Trà My vừa giới thiệu với các bạn đây đó, là ở nước Mỹ hiện bây giờ có hàng ngàn trường đại học và trường cao đẳng, thì không biết con số chính xác là mấy ngàn trường thưa giáo sư?
Hiện tại theo cái thống kê đưa ra của Bộ Giáo dục của Mỹ thì chúng ta có tổng cộng khoảng 4.000 trường đại học và cao đẳng ở nước Mỹ.
4.000 trường.
4.000 trường.
Dạ. Tức là 4.000 trường này là 4.000 trường được xếp hạng phải không giáo sư?
Không phải là trường nào cũng thỏa mãn cái điều kiện để được xếp hạng. Và chúng ta phải nói xếp hạng qua cái cơ quan nào? Qua cái cơ quan US News and World Report là một cái cơ quan rất là uy tín ở Mỹ, đã xếp hạng tất cả các trường đại học ở Mỹ từ 1983 đến giờ. Thì muốn đạt được cái điều kiện để nhận vào cái chương trình để mà xếp hạng thì các đại học này phải thỏa mãn một số điều kiện. Thì trong số 4.000 đó chỉ có khoảng 1.800 đại học, và sau đó chỉ có 1.500 đạt được những cái điều kiện của US News and World Report để được. Và sau đó thì chúng ta thấy rằng chỉ có 437 trường đại học quốc gia để được. Thì chúng ta sẽ nói về 10 trường cao nhất về đại học quốc gia của ở nước Mỹ hôm nay.
Để được mà giáo sư đang nói đây là để được công nhận đó phải không ạ?
Thưa bà. Dạ.
Tức là có 4.000 trường đại học, và để được vào những cái danh sách công nhận thì nó càng ngày càng khó khăn hơn.
Dạ. Vâng.
Thì có rất là nhiều những cái cơ quan tổ chức khác nhau để đánh giá các trường này. Vâng. Mà trong số đó US News Report là một cái tổ chức chuyên đánh giá các trường tại Mỹ uy tín hàng đầu phải không giáo sư?
Vâng.
Và ngày hôm nay mình nói top 10 10 hàng đầu này theo cái sự đánh giá của US News.
Thưa vâng.
Dạ. Vậy thì trong 4.000 trường đó thì sẽ có 10 trường hàng đầu. Thì giáo sư có muốn giới thiệu bật mí ngay lúc này là 10 trường đó là 10 trường nào chưa?
Vâng, có thể rằng là mình nói sơ qua, nhưng mà tôi thấy quan trọng hơn cái trường đầu tiên là Princeton University, và trường cuối cùng là Northwestern và Johns Hopkins. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là có thể là rất lợi ích cho các thính giả để biết được để cái cách đánh giá như thế nào, cách xếp hạng như thế nào. Thì nếu được thì cô cho phép tôi đưa qua những cái tiêu chí mà US News and World Report dùng để đánh giá hay là lựa ra những cái trường như thế nào.
Dạ dĩ nhiên rồi. Nhưng mà mình bật mí đầu tiên là trường hàng đầu của cái danh sách này là trường đại học Princeton ha các bạn, ở New Jersey. Dạ, các bạn sẽ tiếp tục theo dõi trong chương trình này, chúng tôi sẽ liệt kê 10 trường đó rõ ràng, cụ thể là chức năng hay là những cái ngành đào tạo hoặc chất lượng uy tín ra sao, cũng như học phí thế nào. Nhưng mà nói về cái sự đánh giá của US News Report hay nào giờ trong chương trình của mình nhắc rất là nhiều về cái cơ quan đánh giá này, mà không biết là họ uy tín tới mức nào. Dạ, rồi họ lựa chọn sắp xếp cái sự đánh giá của họ ra sao, mỗi năm, mỗi kỳ, mỗi quý ra sao. Xin mời giáo sư.
Cái thứ nhất là trong cái 4.000 đại học ở nước Mỹ, mặc dù đó là một đại học hay là cao đẳng cộng đồng hay là cao đẳng, nhưng mà muốn được đi vào chương trình US News and World Report để được đánh giá thì phải thỏa mãn những điều kiện như sau. Cái thứ nhất là phải có tối thiểu là 100 sinh viên. Cái thứ nhì là phải có được công nhận qua cái chương trình accreditation, và phải nạp những cái tin tức về cái đại học này, về cái số sinh viên ra trường cho một cái trung tâm thứ ba. Mà nếu mà không có đạt được những điều kiện đó thì những đại học đó không được vào cái chương trình này. Và chỉ có 1.800 trường được vào chương trình này, thì năm này US News and World Report lựa ra 1.500 trường để đánh giá. Và trong số 1.500 trường đó thì chia ra rất là nhiều loại. Cái thứ nhất đó là cao nhất là Đại học Quốc gia, National University, thì phải tối thiểu là cũng đạt được những cái điều kiện vừa rồi để được vào. Nhưng mà ngoài ra muốn được là Đại học Quốc gia thì phải có chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, và chú trọng về nghiên cứu về khoa học. Thì đó, nếu mà không có đạt được những điều kiện đó thì những cái đại học khác thì qua một cái loại khác, nhưng mà muốn đạt được qua cái Đại học Quốc gia thì phải đạt qua nhiều điều kiện. Thì trong 4.000 có đến 1.800 và qua 1.500 chỉ có 437 đại học quốc gia ở nước Mỹ được đánh giá mà thôi.
Tức là để được cái danh hiệu là Đại học Quốc gia của nước Mỹ đó, là thứ nhất là phải có là chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, và phải có chương trình nghiên cứu nữa.
Và có những cái chương trình rất là nhiều, không phải chỉ chú trọng vào một cái ngành nào mà thôi. Có nhiều chương trình giống như về kỹ thuật, về khoa học, về nghệ thuật, đủ hết. Thì là mới gọi là Đại học Quốc gia.
Một Đại học Quốc gia thì nó phải có đầy đủ tiêu chuẩn, tức là nơi đó sẽ là đào tạo đa ngành nghề, đa dạng, nhiều trường nhỏ nhỏ trong cái đại học đó nữa.
Có chương trình từ cử nhân cho đến tiến sĩ, và có những chương trình nghiên cứu chú trọng vào khoa học và nghệ thuật.
Dạ, cảm ơn giáo sư. Đó là những cái tiêu chí để US News Report đánh giá là Đại học Quốc gia hay không. Thì trong 4.000 cái trường đại học đó, bao nhiêu trường được xem là Đại học Quốc gia?
Chỉ có khoảng hơn 400 trường mà thôi. Và chúng ta hôm nay xếp hạng 437 trường.
Hơn 400 trường là Đại học Quốc gia, được đúng cái tiêu chuẩn là Đại học Quốc gia. Còn những trường khác thì còn lại có thể là cao đẳng này kia đó.
Hay là những trường khu vực.
Trường khu vực, trường của tiểu bang, trường của
Đông Tây Nam Bắc.
Như vậy thì nói về Đại học Quốc gia không, thì cái danh sách mà 10 cái trường đại học hàng đầu nước Mỹ này là toàn bộ là thuộc trong Đại học Quốc gia, phải không giáo sư? Thì bây giờ xin hỏi những cái tiêu chí để mà họ lựa chọn từ nhất tới nhì, hoặc là từ hạng 1 cho tới hạng 400 mấy đó.
Thì cái chi tiết rất là nhiều, tôi xin phép dùng cái tài liệu, tại vì tôi không có nhớ được hết. Thì tổng cộng là chúng ta có 19 tiêu chí. 19 tiêu chí này, mỗi cái tiêu chí nó có một cái trọng số. Thì dù giống như cái đầu là tỷ lệ tốt nghiệp là rất là quan trọng. Có nghĩa là cái trường đó phải đưa ra những cái tin tức biết nào trong 4 năm, những cái lớp đó, cái phần trăm của sinh viên đi vào là bao nhiêu. Thì càng cao là càng có càng điểm cao. Thì cái trọng số của cái này là 16%. 16% cho tổng cộng các điểm trong 19. Thì chúng ta không thể nói hết được nhiều, nhưng mà tôi đi qua sơ sơ cho cô biết.
Mình không cần phải nói là cái tỷ lệ đánh giá bao nhiêu cần. Chỉ cần biết là những tiêu chuẩn nào để đánh giá.
Cái thứ nhất là tỷ lệ tốt nghiệp trong 4 năm. Tốt nghiệp là ra trường trong phần nhận vào. Cái gì là tỷ lệ duy trì năm đầu tiên. Trong cái năm đầu tiên thường thường sinh viên thường thường học là bỏ cuộc rất là nhiều. Hiệu suất tỷ lệ tốt nghiệp là theo cái công thức của nó. Cái thứ ba là tỷ lệ tốt nghiệp mà những sinh viên mà có Pell Grant là cho những người sinh viên không có đủ khả năng
được nhận hỗ trợ tài chính đó.
Và thành tích tốt nghiệp của Pell Grant, tỷ lệ tốt nghiệp thế hệ đầu tiên, có nhiều gia đình chỉ có những sinh viên, đây là những sinh viên đầu tiên trong cái gia đình đó đi học đại học. Người ta chú trọng vào cái đó. Hiệu suất tỷ lệ tốt nghiệp thế hệ đầu tiên, cái nợ vay khi mà sinh viên ra trường. Sinh viên tốt nghiệp đại học có kiếm được nhiều lương hơn là các sinh viên không có đi đại học mà không. Thì người ta so sánh. Cái mà quan trọng nhất là đánh giá từ các người đồng nghiệp, có nghĩa là peer assessment. 20% tôi phải nói ra là cái đó rất là quan trọng. Tại vì hàng năm US News là gửi cho những cái survey, những cái
khảo sát
cho đến những người giống như làm hiệu trưởng như chúng tôi, hay là làm tổng giám đốc provost, thì coi thử rằng là họ cho ra những cái list, họ nói rằng là bây giờ đó trong một số đại học này, 400 đại học, thì ông nghĩ những đại học nào là đứng hàng như thế nào mình cho. Thì cái đó là rất là 20%, và cái tỷ lệ ra trường cho đến 16 và đến 10 là có thể là 50% của cái đánh giá này là lệ thuộc vào cái thứ nhất là về
cái hiệu suất của trường,
suất ra trường
là đào tạo được
và liên quan đến sinh viên, và cái thứ nhì là
cái sự đánh giá
có nghĩa là mình có những tên tuổi ở ngoài đó hay không. Cái reputation của mình rất là quan trọng. Ngoài ra có những cái coi như là tiêu chí khác, giống như là lương của các giáo sư. Lương của giáo sư rất là quan trọng. Nếu mà thấp thì không có thể thu hút những giáo sư xuất sắc. Tỷ lệ sinh viên và giảng viên là cái bao nhiêu, càng nhỏ là càng tốt, có nghĩa là một số
một giáo viên thì quản bao nhiêu học sinh,
vâng, hay là một một số bao nhiêu, đúng rồi, cô nói là một giáo viên thì lo thường thường cái số đó mà càng càng thấp là càng tốt, tại vì có thể là các giáo viên họ có, các giảng viên hay là giáo sư có thì giờ để lo lắng, nếu mà cái số đó cao quá thì những cái lớp học nó rất là lớn. Giảng viên toàn thời gian là full time rất là quan trọng, nguồn tài chính cho mỗi sinh viên, kiểm tra tiêu chuẩn, trích dẫn lên mỗi ấn phẩm, là đây là liên quan đến cái sự hoạt động của các giáo sư. Cái này chưa bao giờ có, năm này là đầu tiên, là những cái publication, những cái kiểm tra về trích dẫn của mỗi ấn phẩm của các giáo sư.
Tức là những cái giáo sư của trường viết, đó có những cái bài đăng trong giới khoa học nhiều hơn.
Cái này là lần đầu tiên mà họ chú trọng vào cái chuyện này. Và cái tác động trích dẫn theo số trọng lượng là có bao nhiêu người họ dùng những cái bài đó. Các ấn phẩm được trích dẫn trong 5% của tạp chí nổi tiếng nhất trên nước Mỹ. Và các ấn phẩm được trích dẫn vào 25% của cả tạp chí hàng đầu. Thì đây là một lần đầu tiên mà US News and World Report là năm này đưa những cái thành tích của các giáo sư vào đây để là để mà đánh giá cái trường đại học đó. Thì chúng ta nói tóm lại, sau khi nhìn có 19 tiêu chí để mà đánh giá một trường đại học, chúng ta thấy rõ ràng quan trọng nhất là cái mức độ ra trường của các sinh viên và cái sự đánh giá của các trường khác, peer institution đối với mình, và ngoài ra là những cái tiêu chí nhỏ hơn. Trong quá khứ thì chúng ta có những cái tiêu chí giống như là tiền của các người ra trường, những cái đã trường trong đó đã cho cái trường đó bao nhiêu và bao nhiêu phần trăm cho, thì bây giờ chúng ta thấy không có nữa, tại vì nó dính líu đến vấn đề tài chính và tiền bạc. Thì tôi thấy là hệ thống năm này họ được bổ túc và rất là tốt hơn trong quá khứ.
Như vậy, để đánh giá trong cái bảng xếp hạng của US News Report, vốn là một cái cơ quan đánh giá độc lập uy tín của nước Mỹ đối với tất cả các trường học ở Mỹ đó các bạn, thì theo cái sự đánh giá này mình thấy chủ yếu là xem cái chất lượng đào tạo như thế nào, tức là sinh viên vào bao nhiêu rồi sinh viên ra trường bao nhiêu, có bị rớt gãy giữa chừng hay không,
và cho cái năm thứ nhất như thế nào, và những sinh viên nghèo là có Pell Grant, họ chú trọng vào nhiều yếu tố.
Sinh viên nghèo mà mượn tiền học đó thì học có ra trường được hay không, đó đánh giá tất cả những cái chất lượng đó, và đánh giá của những người khác trong cùng ngành, tức là những chuyên gia về giáo sư, về
cái trường có danh tiếng hay không. Bởi thế những trường danh tiếng mà từ mấy trăm năm trước thì rất là khó đi xuống, tại vì cái đó là một cái danh tiếng mà mình đã xây dựng trong khoảng mấy trăm năm, hơn 100 năm trong quá khứ. Thì bởi thế những cái trường mà đã có danh tiếng rồi thì rất là khó đi xuống lắm, giống như những trường Ivy League School.
Không biết ở Việt Nam thì cái hệ thống giáo dục ở Việt Nam họ đánh giá xếp hạng các trường như thế nào, theo về thành tích như thế nào ha, nhưng mà ở Mỹ này thì không chỉ đánh giá xếp hạng theo thành tích của sinh viên mà đánh giá luôn thành tích của người dạy lẫn người học. Tức là người dạy đó là những giáo sư đó có được lương bổng cao không, để là thu hút những giáo sư giỏi hay không,
và cái hoạt động về nghiên cứu của họ qua những cái ấn phẩm họ và cái những impact, những cái
ảnh hưởng của họ, tức là những người giáo sư của trường đó có đóng góp nhiều trong giới chuyên gia hay không, đóng góp bằng những bài viết.
Và đây là những cái tiêu chí về các giáo sư làm nghiên cứu, thì khi mà đánh giá các trường cao đẳng thì họ không có dùng cái đó, họ chú trọng về vấn đề dạy hơn.
Cho đây là cho tiêu chuẩn đại học quốc gia, cho nên đánh giá cả thầy lẫn trò. Mà thầy thì phải là những chuyên gia hạng nặng, viết bài đăng tùm lum, và mà đăng những cái nơi mà uy tín thì mới tính. Bao nhiêu phần trăm vào những tạp chí uy tín, bao nhiêu phần trăm vào
không những đăng, nhưng mà cái kết quả nó
cái sự ảnh hưởng
của đó coi như bao nhiêu người họ dùng, có những cái index rõ ràng, có nghĩa rằng là mình viết một cái bài nhưng mà nhiều người không đọc, không dùng tới thì cũng không được chú trọng vào.
Tức là cái thành tích của anh được đo đạt bằng cái gọi là cái sự áp dụng thực tế.
Chúng ta thấy rằng là 4,000 nhưng mà chỉ có hơn 400 đại học quốc gia mà thôi, và trong đó 10 trường đầu tiên.
Vậy thì 400+ cái đại học quốc gia mà nằm vào những cái tiêu chuẩn rất là cao như vậy đó, thì 10 trường đầu tiên chắc chắn là 10 trường đó phải xuất sắc.
Nếu mà được vào đại học quốc gia là tốt rồi. Đâu phải trường nào cũng được vừa đại học quốc gia. Tại vì chúng ta đến có 4,000 trường cho đến 1,800 cho đến 1,500 Và nếu mà vào cái đại học quốc gia không là tốt rồi. Nhưng bây giờ chúng ta hôm nay nói những trường xuất sắc nhất, 10 trường đầu tiên trong cái đại học quốc gia.
Dạ, các bạn ở Việt Nam mà đi du học Mỹ chắc chắn sẽ muốn lọt vào những cái trường đại học quốc gia của Mỹ. Tại vì những cái trường 400 mấy chục trường này là những cái trường hạng nặng đó.
Rất là nổi tiếng, có danh tiếng, giúp đỡ các bạn rất là nhiều khi các bạn đi kiếm việc làm hay là khi ra trường. Nhưng mà trong tương lai chúng ta sẽ có một cái dịp nói về nếu mà mình đi du học ở Mỹ thì phải chọn cái trường nào, không phải là chọn trường nào phải tốt nhất, nhưng chọn trường nào mà thích hợp cho mình. Thì đó là một cái show mà trong tương lai hy vọng cô cho phép thì chúng ta sẽ làm.
Dạ vâng, mình sẽ có những cái đề tài rất là cụ thể như vậy. Trong 438 trường đại học quốc gia của US News Report xếp hạng của Mỹ thì có 10 trường trong cái danh sách này là 10 trường hạng đầu.
Hạng nhất.
Dạ, là rất là xuất sắc, rất là điểm cao, rất là làm một cái niềm mơ ước của rất là nhiều sinh viên, không chỉ là quốc ngoại mà cả là quốc nội luôn.
Và trong 10 trường này như cô đã nhắc trước là toàn là trường private thôi.
Trường tư thôi.
Không có trường công.
10 trường hàng đầu chỉ là trường tư.
Dạ. Và trong đó khoảng là 5 trường là ở Ivy League rồi. Thì không có cái sự ngạc nhiên. Đó là 50% của đó, trường đó chúng ta sẽ đi sâu qua.
Ivy League giáo sư vừa nhắc tới đó là một cái nhóm các trường đại học danh tiếng hàng đầu của nước Mỹ đó. Thì trong danh sách 10 trường đại học quốc gia hàng đầu này có 5 trường Ivy League. Bây giờ xin giáo sư lần lượt giới thiệu từ 1 tới 10 các trường hạng đầu của nước Mỹ.
Thì những chi tiết rất là nhiều, thế tôi cũng xin phép cô dùng cái tài liệu. Tại vì khi mà chúng ta nói về một cái trường đại học thì chúng ta phải nói rằng là trường đại học đó họ có những cái đặc điểm như thế nào đối so sánh với trường khác. Thì Princeton University là không có ngạc nhiên. Princeton là ở New Jersey, ở thành phố Princeton của New Jersey. Đại học Princeton là một tổ chức tư nhân được thành lập vào 1746. Trường có tổng số sinh viên là 5604. Bối cảnh của trường là ở ngoài ô và ở có khoảng 690 mẫu Anh. Nó sử dụng theo cái semester system, hệ thống về luật ca nguyệt đó. Nhìn thoáng qua thì là thiết lập ở loại ô học phí và lệ phí tổng cộng là 59.710, có gần 60.000 một năm. Đó là chỉ đi học phí mà thôi. Tuyển sinh đại học là tiền thải là chúng ta có khoảng 5.604 sinh viên undergraduate. Tỷ lệ chấp nhận được nhận vào admission rate là 6%. Những ngành nổi tiếng nhất ở vùng đó là khoa học xã hội là 20%, kỹ thuật là 18%, khoa học máy tính, thông tin và dịch vụ, khoa học sinh học và y sinh, hành chính công và dịch vụ xã hội, khoa học sinh học và y sinh, hành chính công và dịch vụ xã hội. Tỷ lệ giảng viên của sinh viên là 5 trên 1.
Có nghĩa là một thầy giảng viên,
5 học trò mà thôi. Đó là Princeton.
Rất là thấp.
Vâng.
Vậy thì cái trường hàng đầu trong danh sách các trường đại học ở Mỹ, nhất là đại học quốc gia nha các bạn. Mình đã nói hàng đầu của các trường đại học là cũng là ngon rồi, nhưng mà đây là hàng đầu của các trường đại học quốc gia nữa. Thì là trường đại học Princeton ở New Jersey, và đây là một trường tư. Những con số mà đáng nhớ nhất đó là cái trường này có hiện bây giờ có trên 5.000 học sinh. Có 5.000 sinh viên theo học, mà cái tỷ lệ họ nhận sinh viên vào là 100 người nộp đơn chỉ nhận 6 người mà thôi.
6%.
Và cái tỷ lệ thầy với trò là một thầy thì 5 trò, thầy thì 5 trò. Tức là cái tỷ lệ này rất là tốt đó giáo sư, tức là thầy có đủ thời gian để chăm sóc.
Princeton là một trong cái Ivy League school.
Ivy League nữa. Và một cái đáng nhớ khác nữa mà các bạn cũng muốn theo đuổi thì phải để ý đó là $60,000 một năm học tại trường này.
Cái trường thứ nhì là Massachusetts Institute of Technology,
là MIT
ở Cambridge, Massachusetts. Viện Công nghệ Massachusetts là một tổ chức được thành lập trường tư 1861. Hiện tại những sinh viên undergraduate là sinh viên đại học là 4.657. Bối cảnh của trường là ở thành phố và khuôn viên có 168 mẫu. Nhìn thoáng qua thì chúng ta thấy học phí 60.000.
Cũng 60.000.
60.000 156. Tuyển sinh đại học hiện tại là 4.657. Tỷ lệ chấp nhận thấp hơn của Princeton 4%. Tỷ lệ tốt nghiệp 4 năm là 89%. Sinh viên quốc tế là 11%. Và tỷ lệ giữ chân sinh viên quốc tế là 99%. Thì chúng ta nói qua cái sinh viên quốc tế, tại vì chúng ta nói về Việt Nam thì
100 em quốc tế tới đây học là hết 99 em ở lại rồi.
Ở lại rồi, những chuyên ngành phổ biến của trường MIT là khoa học máy tính, rất là nổi tiếng, 28% đi học ở đó. Ngành thứ nhì là Mechanical Engineering, là cơ khí. Ngành thứ ba là Toán, Đại cương. Kinh tế lượng và Kinh tế định lượng 5%. kỹ thuật điện và điện tử là 5%, tỷ lệ sinh viên đến giảng viên là 3 trên 1.
Tức là một ông giáo sư là chỉ có là 3 học sinh thôi.
À, vâng, 3 trên 1. Bởi thế nó đứng cao, tại vì cái trường MIT thì quá nổi tiếng rồi. Yeah. Thì chúng ta, thì trường IT không phải là Ivy League.
Không phải là Ivy League, nhưng mà nó nổi tiếng quá.
Rất là nổi tiếng. Yeah. Vâng,
MIT. MIT là chắc chắn các bạn cũng hiểu rồi, là đây là một trường STEM. Ừ. Trường về khoa học, vâng, khoa kỹ học, thuật, công nghệ, vâng, đó. Vâng. Và là về ngành STEM, chứ không phải là ngành khoa học xã hội nhân văn.
Vâng.
Và cái trường này mà ai ra có cái bằng MIT là đi đâu người ta, vâng, cũng muốn,
vâng,
nhận hết.
Vâng, vâng, rất là nổi tiếng.
Yeah. Cái tỷ lệ nhận vào là 100 người nộp đơn chỉ nhận 4 người mà thôi.
À, vâng.
Học phí là 60 ngàn một năm.
Vâng.
Và hiện bây giờ họ có khoảng 4.600 sinh viên.
Vâng, undergraduate. Yeah.
Yeah. Yeah. Cái tỷ lệ tốt nghiệp của họ 89%, vâng, rất là cao.
Vâng, cho, yeah, cho sinh viên quốc tế rất là tốt. Và yeah, tỷ lệ giữ chân sinh viên là 99, không có mất một người nào hết.
Thì bây giờ bao nhiêu sinh viên quốc tế chiếm bao nhiêu phần trăm?
Sinh viên quốc tế là 11%.
11%. Vâng. À, vậy là cũng cứ 10 em thì có một em quốc tế đó.
Vâng, vâng. Yeah. Như vậy là rất là tốt, rất là đại vời.
Vâng.
Yeah. Trường đại học thứ ba là đại học Harvard. Harvard, Cambridge, Massachusetts. Đại học Harvard là một tổ chức tư nhân được thành lập 1636. Hiện tại trường có 7.240 sinh viên. Và cũng theo hệ thống của semester của lục cao nguyện. Và nếu mà nhìn tháng qua thì chúng ta thấy cái lệ học phí và lệ phí là 59.076. Tuyển sinh hiện tại sinh đại học này có 7.240 sinh viên. Tỷ lệ chấp nhận là 3%.
Wow.
Admission rate. Tỷ lệ tốt nghiệp 4 năm là 87%. Và sinh viên quốc tế là 13%.
Yeah.
Harvard có sinh viên quốc tế. Tỷ lệ giữ chân sinh viên thì họ không cho biết. Những ngày nổi tiếng của Harvard là khoa học xã hội đại cương. Thường thường đại học Harvard nó dạy rất là đại cương.
Yeah.
Không có đi chuyên ngành nhiều những đại học khác. Đó là một cái đặc điểm của Harvard. Sinh học, khoa học, sinh học đại cương, toán đại cương, khoa học máy tính và thông tin tổng quát đại cương, lịch sử tổng hợp cũng là đại cương. Tỷ lệ sinh viên giảng viên là 7 trên 1.
Dạ.
Cao hơn mấy trường khác.
Dạ. Và đại học Harvard thì các bạn nghe quá là phổ biến rồi.
Vâng.
Nhất là những người mà thành danh của nước Mỹ hoặc là của thế giới.
Đại học luật của, dạ, của
là
Harvard,
Harvard
đó.
Không đó. Là những tổ, ông tổng thống của nước Mỹ, những người ngoại trưởng của nước, vâng, Mỹ v.v. Đó là, vâng, những gọi là người ta kêu là những cái gì đó, nhân tài hào kiệt,
vâng,
là xuất thân từ Harvard rất là nhiều.
Vâng.
Dạ, mà Harvard là kể cả vừa khoa học xã hội mà vừa khoa học kỹ thuật luôn.
Kỹ thuật luôn. Vâng.
À, nó có,
vâng, có trường về computer science rất là, ngành về computer science rất là tốt.
Dạ, yeah, mà khoa học kỹ thuật hay là khoa học về xã hội nhân văn gì của Harvard cũng ngon cả.
Vâng.
Và cái hiện bây giờ là cái tỷ lệ nhận vào
là
6% hả giáo sư?
Dạ, vâng, được nhận vào là hình như là
4%
mà, yeah, thôi. Vâng.
Tức là 100 người chỉ nhận có 4 người thôi.
Vâng.
Học phí cũng khoảng 60 ngàn.
Vâng.
Dạ, yeah, và tỷ lệ tốt nghiệp cũng rất cao.
Vâng, cao.
Dạ, 80-90%.
Vâng, yeah, vâng. Thì chúng ta nói trường đại học thứ 3 là trường đại học Stanford. Trường đại học Stanford là một tổ chức tư nhân được thành lập 1885. Trường có tổng số sinh viên đăng ký đại học là 8.049. Bối cảnh ở trường là ở ngoại ô. Trường này có sử dụng theo hệ thống gọi là semester. Nhìn thoáng qua là thiết lập ở ngoại ô, học phí và lệ phí là 62.484. Chúng ta thấy rằng tất cả trường đại học hiện tại là khoảng là 60.000 đô la.
Yeah.
Đó là chưa kể cái tiền ăn ở và, yeah, tiền
sinh phí.
Tuyển sinh đại học hiện tại là chúng ta có là 8.000 sinh viên ở đó. Và tỷ lệ chấp nhận vào là 4%. Tỷ lệ tốt nghiệp 4 năm là 73%. Là trường này, yeah, có vẻ, yeah, thấp đó nha. 73 là thấp đó. Sinh viên quốc tế là 11.4%. Tỷ lệ giữ chân sinh viên quốc tế là không có biết. Những ngành nổi tiếng nhất là khoa học xã hội, khoa học máy tính, kỹ thuật là engineering, nghiên cứu đa ngành, toán và thống kê. Tỷ lệ giáo viên giáo viên và sinh viên là 6 trên 1.
Một ông giáo sư có 6 sinh viên thôi.
Vâng, yeah, vâng.
Và trường này ở California,
California ở, yeah,
ở miền Bắc California,
miền Bắc California. Yeah.
Trường đại học, vâng, Stanford các bạn, vâng, nghe rất là nhiều rồi. Ở nơi đây cũng có rất nhiều người gốc Việt học. và cũng có rất nhiều người gốc Việt thành công, và cũng có vài giáo sư gốc Việt đang giảng dạy ở đó. Mà Trà My cũng có quen biết một giáo sư đang giảng dạy ở Stanford là người gốc Việt. Trường này là nổi tiếng lâu nay rồi mà nó đang hạng thứ tư trong danh sách 10 trường hàng đầu nước Mỹ. Nó có phải là Ivy League không giáo sư?
Không phải.
Không phải Ivy League.
Chúng ta thấy là đa số là nằm miền Northeast nhiều.
Đông Bắc.
Đông Bắc, tại vì đứng trường Ivy League là đó. Đây là một trường duy nhất mà ở California,
ở
trong cái 10 đại học đầu, là chỉ đường đại học duy nhất là California, là Stanford được vào đó.
À, trường này có tỷ lệ nhận vô là 4%, có nghĩa là 100 người nộp đơn chỉ có 4 người nhận vô thôi. Tỷ lệ tốt nghiệp 70+%.
73%.
Và cái tỷ lệ mà du học sinh á, thì cứ 10 người học ở đây thì có 1 người du học sinh. Cũng cao đó giáo sư ha.
Thì chúng ta thấy rằng là trường thứ 5 là Đại học Yale ở New Haven, Connecticut. Đây là một tổ chức tư nhân được thành lập vào 1701, là rất là lâu. Trường có tổng số sinh viên là 6.645. Bối cảnh của trường là ở thành phố và có 373 mẫu Anh. Nhìn thoáng qua là học phí và lệ phí là 64.700. Hiện tại có 6.645 sinh viên. Tỷ lệ chấp nhận về admission rate là 5%. Tỷ lệ tốt nghiệp 4 năm là 88%. Sinh viên quốc tế là 10.4%. Và tỷ lệ sinh viên quốc tế thì họ không cho biết. Những ngành nổi tiếng của đại học này, Yale, là khoa học xã hội 26%, khoa học sinh học và y sinh, khoa học máy tính và thông tin, toán và thống kê, nghiên cứu đa ngành. Tỷ lệ giáo sư và sinh viên là 6/1.
Vậy cũng quá tốt rồi.
Tức
là cứ một người giáo sư mà lo dưới 10 em học sinh là thấy yên tâm.
Chúng ta thấy rằng là những cái trường tư, đại học tư ở nước Mỹ, thường thường cái tỷ lệ của giáo sư với sinh viên nó
thấp,
rất là thấp, số sinh viên. Nhưng mà khi mà chúng ta nói qua những, bởi thế những cái đại học công không được vào đầu, tại vì khi chúng ta nói cái đại học công thì có thể là cái tỷ lệ sinh viên trên giáo sư có thể đôi lúc đến 30-40 hay là cả 100.
Đó ảnh hưởng tới chất lượng.
Chất lượng, vâng. Bởi thế nó, chúng ta thấy khi mà nói những cái trường đại học mà nổi tiếng nhất nước Mỹ, chúng ta thấy toàn là trường tư mà thôi.
Đây là trường đại học Yale, danh tiếng lắm mà Trà My cứ tưởng là nó phải nằm trên cái Stanford. Ai ngờ nó nằm sau Stanford.
Tùy năm, tùy theo những người ở những cái đại học mà ở trong 10 là tốt lắm rồi. Có thể năm này nó lên một chút, nó xuống một chút mà thôi.
Tỷ lệ tuyển sinh cũng rất là gam go đây, rất là thấp. Tức là từng trăm người lấy có 4 người thôi. Mà không những khó vậy mà tiền cũng mắc nữa, 64.000 một năm, chứ đâu có rẻ đâu.
Trường đại học thứ 6 là Đại học Pennsylvania, là Ivy League School, là ở Philadelphia. Đại học Pennsylvania là một cơ sở giáo dục tư nhân được thành lập vào 1740. Trường có tổng số sinh viên của đại học là 9.760. Và nói qua ra thì đây là ở đô thị, ở thành phố Philadelphia. Học phí và lệ phí là 66.104, rất là cao. Hiện tại là cao nhất rồi. Hiện tại có 9.760 sinh viên. Tỷ lệ chấp nhận thì cao hơn một chút, 7%. Có nghĩa là 100 người nạp thì 7 người được vào. Tỷ lệ tốt nghiệp 4 năm là 88%. Sinh viên quốc tế là 13.4%, rất là cao. Tỷ lệ giữ chân sinh viên quốc tế không cho biết. Những ngành mà nổi tiếng ở vùng này là kinh doanh, quản lý, tiếp thị và dịch vụ hỗ trợ liên quan, khoa học xã hội, khoa học sinh học và y sinh, các ngành y tế và các chương trình liên quan, kỹ thuật. Tỷ lệ sinh viên và giáo sư là 8/1.
Và trường đại học này thì ở Pennsylvania, tức ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ luôn, là cũng ở cái khu lạnh đây, khu vực là miền Đông. Thật ra nãy giờ mình đi cũng 6 trường, tức là quá bán trên cái danh sách 10 trường rồi, là có một trường ở miền Tây là California, là trường Stanford thôi.
Stanford mà thôi.
Bao nhiêu là miền
Thì chúng ta nói qua, tôi xin lỗi, cái trường thứ 7 là cũng ở California.
Trường thứ 7 sẽ có một trường khác.
Viện Công nghệ California là Caltech, là California Institute of Technology.
Tại vì phần đông những nhiều du học sinh ở Việt Nam họ đi du học Mỹ, họ hay chọn California.
California
có nhiều người Việt rồi,
với lại khí hậu cũng áp giống như Việt Nam.
Đồ ăn thức uống cũng Việt Nam nhiều.
Thì cái Viện Công nghệ California là một tổ chức tư nhân được thành lập 1891. Trường có tổng số sinh viên là 982 sinh viên mà thôi. Rất là nhỏ. Nhưng mà trường này rất là nổi tiếng, tại vì tôi làm việc với trường này qua chương trình NASA rất là nhiều. Họ đào tạo những người astronaut cho NASA
trong cái quá khứ,
phi hành gia. Thì nói chung qua thì thiết lập ở ngoài ô, ở Pasadena, học phí và lệ phí là 63.255. số tổng sinh viên là 982, tỷ lệ chấp nhận chỉ 3% mà thôi.
Wow.
Tỷ lệ tốt nghiệp 4 năm là 81%, ở trường này cũng khó ra trường. Sinh viên quốc tế là 9.4%, tỷ lệ giữ chân sinh viên quốc tế là 100%. Tất cả các sinh viên tới đó là được ở lại hết. Những ngành phổ biến nhất là khoa học máy tính và thông tin, kỹ thuật công nghệ liên quan đến kỹ thuật công nghệ, khoa học vật lý, toán và thống kê, và cái kinh doanh và quản lý. Tỷ lệ học sinh và giáo viên, giáo sư là 3:1. Trường này rất là nổi tiếng về trong cái ngành mà về phi hành gia. Thì trường này làm việc rất có những cái contract mà chúng tôi biết làm việc chung với qua JPL, Jet Propulsion Lab, thì cái trường này là một trong những cái trường mà rất là nổi tiếng về ngành đó.
Mà cái trường này nghe rất là lạ.
Vâng, rất là nổi tiếng. Caltech, nó gọi là Caltech.
Caltech tức là trường đại học kỹ thuật ở của tiểu bang California, California. Nó ở miền Nam California nha các bạn. Pasadena là một cái thành phố rất là đẹp. Rất là nhiều người thích ở đó lắm, người Việt cũng nhiều, người Hoa cũng nhiều. Có cái mật độ dân số châu Á, gốc Á đó cũng đông. Và cái trường đại học này là viện công nghệ.
Viện công nghệ.
Thì dĩ nhiên nó sẽ là trường STEM.
Chú trọng về vấn đề khoa học kỹ thuật rất là nhiều.
Và nổi danh là về hàng không vũ trụ.
Làm việc với các Jet Propulsion Lab, là JPL, rồi chương trình NASA.
Là những cái phòng thí nghiệm mà về phản lực động cơ của
nước
rocket
Mỹ.
Này kia. Và hợp tác với lại NASA rất nhiều. Như vậy vào cái trường này khó khăn đó giáo sư. Ông giáo sư có 3 sinh viên thôi. Quá tốt. Và cái sĩ số tổng cộng sinh viên của cái trường này chỉ có 900 người à? Dưới 1.000 học sinh. Vậy cái trường này lớn không giáo sư?
Không có lớn cô. Rất là nhỏ nhưng mà nó cái chất lượng nó rất là cao.
Trường nhỏ mà chất lượng rất cao, tại vì mình thấy là sĩ số thầy với trò là 1:3 là quá là tốt. 900 học sinh.
Cái đại học thứ 8 là đại học Duke ở Durham, North Carolina. Thì đó là đại học cái trường thầy Hiếu đó. Giáo sư Hiếu ở Catholic U. Đại học Duke là một tổ chức tư nhân được thành lập vào năm 1838. Trường có tổng số sinh viên đăng ký hiện tại là 6.640. Và trường này nói sơ qua thì cái học phí là 66.172. Tuyển sinh đại học hiện tại là 6.640. Tỷ lệ chấp nhận là 6%. Tỷ lệ tốt nghiệp là 91%. Sinh viên quốc tế là 10%. Những ngành nổi tiếng nhất ở vùng này là khoa học máy tính, kinh tế lượng và kinh tế định lượng, phân tích chính sách công, sinh học, khoa học sinh học, kỹ thuật máy tính, tỷ lệ giáo sư học sinh hay là sinh viên đến giáo sư là 5:1.
Một ông giáo sư có 5 sinh viên thôi. Nhưng cái trường này thì dĩ nhiên là các bạn cũng đã nghe nói nhiều trong chương trình này, Đức là Ivy League phải không giáo sư?
Không phải
Ivy League. Sao nổi tiếng quá ha?
Dù
là nó ở một cái nơi cũng xa xôi hẻo lánh, nơi thành thị, phải là một cái tiểu bang nhộn nhịp. Nhưng mà đây là một trường danh tiếng, rất là nhiều người thích học. Mà tại vì nó rất khó quá. Thứ nhất là kinh phí, học phí rất là mắc. Thứ hai là khó vô lắm, 100 người nhận có 6 người thôi. Nhưng mà hồi nãy giờ mà mình thấy khó nhất là cái trường viện công nghệ của Pasadena ở Cali đó. Cái trường mà mình mới vừa nói lúc nãy đó là 100 người chỉ lấy có 3 người thôi. Thì quá là khó. Để trường Duke này đó là nổi tiếng cũng về STEM hả giáo sư?
Về cái ngành về computer science thì rất là tốt. Đại học thứ 9 là Đại học Brown of Providence, Rhode Island. Thì đây là một tổ chức dân dân được thành lập vào ngành 764. Học phí ở trường này là 68.230. Hiện tại có tổng khoảng 7.639 sinh viên. Tỷ lệ chấp nhận là 5% được vào. Tỷ lệ tốt nghiệp 4 năm là 85%. Sinh viên quốc tế là 11%. Tỷ lệ giữ chân sinh viên quốc tế là 98%. Những ngày nổi tiếng trong cái đại học Brown là khoa học máy tính, và Brown là Ivy League School. Máy tính, khoa học máy tính, kinh tế lượng và kinh tế định lượng, toán ứng dụng tổng quát, sinh học khoa học, quan hệ quốc tế, tỷ lệ của giáo sư và sinh viên là 6:1. Và đại học thứ 9 là đại học John Hopkins ở Baltimore này, ở Maryland. Đại học này là một tổ chức tư và thành lập vào 1876. Nhìn qua đây là thiết lập ở đô thị ở Baltimore. Học phí và lệ phí là 63.340. Hiện tại có 6.044 sinh viên, tỷ lệ chấp nhận vào 7%, tỷ lệ tốt nghiệp 4 năm là 89%, sinh viên quốc tế là 14.8%, là cao nhất trong tất cả các trường chúng ta nói qua. Và tỷ lệ giữ chân sinh viên quốc tế ở lại là 96%. Những cái ngành nổi tiếng nhất là sinh học, tế bào và phân tử, y tế cộng đồng, khoa học thần kinh. Và cái trường cuối cùng mà chúng ta muốn nói là...
Khi giáo sư giới thiệu trường cuối cùng, cho mình xin nói một chút xíu về Johns Hopkins này.
Vâng.
Ở ngay đây, ai mà muốn học bác sĩ là phải vô cái trường đó.
Vâng.
Mà những người học bác sĩ mà vô trường đó ra rồi thì bao nhiêu người đón đưa trải thảm đỏ.
Vâng.
Đây, trường là nổi tiếng là đào tạo bác sĩ nha các bạn.
Cô biết rất là nhiều, tại vì ở trong cái vùng chúng ta, DMV là cô Maryland.
Vâng.
Thì đại học cuối cùng, mặc dù chúng ta nói 10 nhưng thật ra tại vì nó... đồng hạng với nhau, thì thành lòi ra một cái trường là Đại học Northwestern ở Evanston, Illinois.
Yeah.
Thì Đại học Northwestern là một cơ quan giáo dục tư nhân thành lập vào 1851. Học phí và lệ phí là 65.000, tuyển sinh đại học là 8.659, tỷ lệ chấp nhận là 7%, tỷ lệ tốt nghiệp 4 năm là 87%, sinh viên quốc tế là 10.5%. Những ngành phổ biến nhất là khoa học xã hội, truyền thông, kỹ thuật, khoa học vật lý, khoa học máy tính, toán học và thống kê, khoa học sinh học và y sinh. Và tỷ lệ sinh viên đối với các giáo sư là 7/1.
Một giáo sư chỉ có phải lo 7 sinh viên thôi.
Vâng.
Là sĩ số nó thấp như vậy thì là cái sự chăm sóc nó cũng rất là chu đáo.
Vâng.
Đây là đồng hạng. Đồng hạng chính luôn. Vậy mình không có hạng 10 giáo sư ha, mình
không
có hai cái hạng chính.
Hai cái hạng chính.
Dạ. Vâng. Và cái trường đại học này nó cũng nghiêng về kỹ thuật là nhiều.
Vâng, và nổi tiếng về cái ngành biomedical engineering, về kỹ sư về
sinh hóa.
Dạ.
Tức là trong 10 cái trường hàng đầu nước Mỹ này mình thấy chiếm phần đông á là về STEM.
Vâng.
Dạ.
Và trường tư không?
Trường tư không.
Vâng,
dạ.
Vâng.
Nhưng mà bây giờ để một cái câu hỏi chốt lại cuối cùng của các bạn nghe đài là tại sao 10 trường này đứng đầu trong 4.000 trường đại học ở nước Mỹ? Tại sao 10 trường này?
Chúng ta thấy rõ ràng là những cái trường này là những trường mình không có ngạc nhiên lắm, tại vì nó có danh tiếng từ lâu rồi. Và chúng ta thấy rằng là trong cái sự đánh giá có 20% nó về cái danh tiếng thì rất là khó đi xuống dưới được. Ngoài ra những cái trường này nó được vào, đây là nó đã đạt được điểm nhất rất là cao qua những cái tiêu chuẩn mà chúng ta 19 cái tiêu chuẩn chúng ta đưa ra. Thì hàng năm US News and World Report họ coi lại, và đôi lúc là những trường này họ lên xuống tùy theo cái những cái thành tích của năm trước đó.
Dạ. Bây giờ thì có một chút thời gian cuối cùng trước khi mình rời chương trình, thì mình sẽ ưu tiên để trả lời cho những cái thắc mắc mà quý khán giả đang theo dõi chương trình. Các bạn nào muốn hỏi thăm về 10 trường này hoặc là du học Hoa Kỳ hoặc giáo dục Mỹ, xin vui lòng để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp ngay nhé. Chương trình đang trực tiếp lúc này trên Facebook lẫn YouTube, chúng tôi đều nhận được những cái bình luận của các bạn. Nếu các bạn bỏ lên đây, chúng tôi sẽ giải đáp ngay. Trước khi mình nói về cái chuyện là trường đại học danh tiếng như thế này thì vô có khó hay không, thì nãy giờ mình biết là 100 người họ chỉ nhận dưới 10 người mà thôi là đã khó rồi.
Vâng.
Nhưng mà đối với những sinh viên từ châu Á, đặc biệt là sinh viên từ Việt Nam, thì cái cơ hội vào những cái trường danh tiếng hàng đầu top 10 nước Mỹ này lớn nhỏ như thế nào, giáo sư có sự quan sát giáo sư
những
thấy
cái trường này họ chú trọng thu hút vào những sinh viên xuất sắc. Nếu các bạn không có giàu có lắm, không có đủ tiền đi học, nhưng mà học rất là giỏi, đứng cao, đứng thủ khoa, ra thủ khoa trường, thì cái cơ hội học ở trong những cái trường này rất là dễ dàng, không có khó khăn.
Dạ, tức là
cái vấn đề điểm
tiêu chuẩn hàng đầu là phải là xuất sắc, tinh tú, thủ khoa thì mới có được cái cơ hội. Tại vì 100 người mà họ chỉ lấy có 3 người hoặc 6 người, mà mình phải cạnh tranh với lại tất cả mọi nơi, không chỉ sinh viên Mỹ mà sinh viên tất cả các nơi trên quốc tế nữa.
Rồi cái câu hỏi sau đó, khi mình được nhận vào rồi thì cái vấn đề tài chính như thế nào? Thì những cái câu hỏi đó rất là quan trọng cho sinh viên Việt Nam. Thì tôi cũng muốn chia sẻ với cô đây là, với các quý vị khán thính giả đây là, nhận được vào đó là một cái sự rất là khó khăn. Nhưng mà vào đó thì tất cả những trường này cái tiền học phí rất là cao. Thì một số trường giống như Ivy League họ không có cho học bổng theo cái thành tích, tại vì họ nghĩ vào được là tốt rồi. Họ chỉ cho những sinh viên nào mà không có đủ tài chính mà thôi. Đó, thì chúng ta thấy có những cái cơ hội giống những cái trường đại học. 10 trường đại học đó, họ khi nào cũng có những cái chương trình giúp đỡ cho các sinh viên nghèo mà là xuất sắc.
Thì như vậy thì cái thắc mắc là những cái trường mà danh tiếng nước Mỹ, nãy giờ mình thấy thứ nhất có một điểm chung là học phí nó cũng cao. Vừa phải học giỏi mà vừa phải tiền nhiều nữa. Thì nhiều người sẽ thắc mắc có phải vào những trường cao của nước Mỹ, trường hạng ưu của nước Mỹ, trường danh tiếng của nước Mỹ là phải con nhà giàu mới học nổi không?
Thưa không, tại vì cái cách thức họ được nhận vào là khi họ coi cái tên sinh viên họ không có được coi về những cái khả năng tài chính. Nó gọi là needs blind, là không có biết được cái tài chính. Nhiều cái đại học khó họ coi để mà cho sinh viên vào để những gia đình đó họ có cái khả năng để trả những tiền học, nhưng mà những đại học cao Ivy League School chẳng hạn thì họ không muốn biết về tình trạng tài chính, họ chỉ cho được nhận vào thì theo những cái thành tích học tập mà thôi. Đó, có thể rằng là học gọi là gia đình rất là giàu, nhưng mà nếu mà học không có giỏi không được vào.
Như vậy là không những là học giỏi mà không có, dạ, và không có tiền thì cũng có được cái sự hỗ trợ nếu các bạn thực sự xuất sắc.
Nhà giàu không có được vào, không phải là chỉ là giàu mới được vào.
Ở đây có người thắc mắc về ngành khoa học máy tính, trường Georgia Institute of Technology, theo xếp hạng là đang đứng hạng nào vậy giáo sư?
Thì chúng ta đã nói rằng nếu các bạn lên cái website của US News and World Report, các bạn để vào. Tôi biết là Georgia Tech là một trong những National University có thể đứng trong the top 20. Tôi không trong 20 đầu, thì khi mà bỏ vào đó thì thấy rõ ràng đó là một cái cách chúng ta sẽ gửi cái website của cái US News and World Report. Bất cứ những câu hỏi nào, bất cứ cái đại học nào trên nước Mỹ trong cái số 1.800 đại học mà được công nhận bởi cái US News and World Report thì các bạn có thể đọc những cái chi tiết và cái xếp hạng như thế nào.
Có người thắc mắc là trường nào tốt nhất về nghiên cứu không gian và cơ khí động lực học thưa giáo sư?
Tôi nghĩ là Georgia Tech là một và cái Caltech là hai. MIT cũng rất là tốt.
Nãy giờ có người thắc mắc là nãy giờ mình lượt qua 10 trường hàng đầu nước Mỹ đó mà không nhắc tới cái tỷ lệ xin được việc làm sau khi ra trường.
Những cái trường đó chắc chắn là cái tỷ lệ cao rồi, chúng ta là đương nhiên rồi. Nhưng mà các bạn, chúng ta sẽ nói qua một cái chương trình trong tương lai. Tại vì đôi lúc mình ra trường nổi tiếng nhưng cái điểm mình không có tốt thì chưa chắc là được nhận. Mà ra một cái trường không nổi tiếng mà điểm cao mà có thành tích cao thì có thể được nhận. Cái tên của trường không có chắc chắn là cho mình có việc làm.
Nhưng mà dĩ nhiên là trong cái top 10 hàng đầu này mình thấy là vô đã khó rồi. Ra cũng khó nữa thì chắc chắn những người ra toàn là sao không à. Chứ không có phải là bét được.
Mà bét ra được mà rồi. Chưa chắc trong khi đi và phỏng vấn mà không có thuyết phục được những nếu mà chúng ta chỉ chú trọng vào những cái trường top thôi thì những sinh viên ra những trường khác không có việc sao? Những người họ làm những cái phỏng vấn họ phải chú trọng đến những cái yếu tố khác, không phải là ra trường top 10 hay là ra những Ivy League là một điều kiện nhất thiết được vào. Có nhiều yếu tố lắm, là cái trường là một trong một yếu tố mà thôi.
Trường danh tiếng đó là một cái
một yếu tố quan trọng và có thể giúp đỡ được, nhưng mà không phải chỉ ra những trường danh tiếng mới có chuyện có những cái
việc làm tốt.
Thì hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ bỏ ra một cái chương trình để nói qua khuyến khích và giúp đỡ các sinh viên như ở Việt Nam chọn trường như thế nào.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều, nhưng mà tuy nhiên các bạn thấy là nếu mà các bạn được nhận vào top những cái trường hàng đầu đó là các bạn đã có được một cái sự hãnh diện là chúng tôi đang nằm ở những cái top đầu tiên. Và khi ra những cái trường này thì ai mà không muốn nhận. Tức là trong một cái nguồn động lực về nhân sự này kia, giáo sư, người ta cũng nhắm vào những cái người xuất thân từ những trường hàng đầu.
Nhưng mà cái sự ăn thua là khi mình làm phỏng vấn và cái nhu cầu của cái những cái hạng đó nó có đúng theo cái những cái thành tích của mình ở trường hay không. Vấn đề matching rất là quan họ hợp với rồi nhau hai bên
cá nhân của mình nữa.
Rất là quan trọng.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều, còn rất là nhiều câu hỏi nữa, nhưng mà Trà My thấy thời gian hết rồi. Xin hỏi giáo sư một câu này quan trọng là những cái trường này có chương trình học bổng cho các
có chúng ta nói qua sơ qua là những trường Ivy League nó không có nhận vào theo cái cách thức để nhận sinh viên vào admission, không chú trọng đến vấn đề tài chính. Nhưng mà khi các bạn được vào rồi, có rất là những chương trình để mà hỗ trợ có những sinh viên nghèo như ở Việt Nam.
Nếu mà giỏi nha.
Nhưng mà giỏi. Cái chuyện quan trọng nhất là phải giỏi.
Mình phải ưu tú xuất sắc lắm thì mới được.
Tại vì không giỏi thì không nhận được vào thì làm sao mà có được học bổng.
Trường William và Mary tại Virginia có chất lượng thế nào?
Cũng rất là tốt. Là nó đứng đầu trong cái William College, là nó đứng đầu ở trong cái những cái trường cao đẳng mà không có phải là National University.
Không phải trường đại học quốc gia.
Không phải.
Thì nó là trường khu vực thôi hả?
Trường cao đẳng, các trường cao đẳng, các trường college thì William Mary, William College là một trong những trường đầu, năm này nó đứng đầu.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Hy vọng là chương trình vừa rồi đã cho các bạn những cái thông tin rất là hữu ích về những trường coi như là siêu sao hạng nặng của nước Mỹ ha. Và cũng mong là các bạn có được những cái đó là khả năng cũng như là về tài chính lẫn học lực có thể đáp ứng vào những cái yêu cầu của các trường này để các bạn có thể có được cơ hội theo học những cái trường danh tiếng của nước Mỹ để mình đi ra với những cái bằng cấp danh tiếng đó thì cái tương lai nghề nghiệp của mình sẽ sáng lạng hơn. Một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn rất là nhiều đã dành thời gian cho chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình tối thứ hai mỗi tuần cứ bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, xin quý vị đón theo dõi trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video hỏi đáp trực tiếp để mình học hỏi thông tin về du học Mỹ và được giải đáp tức thì những thắc mắc của quý khán thính giả. Những câu hỏi không liên quan trực tiếp tới du học Mỹ mà liên quan tới di trú Mỹ, Trà My xin hẹn quý vị tối thứ năm mỗi tuần cũng giờ này thì quý vị vào chương trình di trú hàng tuần của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ sẽ được giải đáp nha quý vị. Một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn rất là nhiều vì những thông tin mà ông đã chuẩn bị rất chu đáo để gửi đến các bạn ngày hôm nay.
Vâng, chào cô và chào quý vị.
Dạ, xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả và xin hẹn gặp lại tối thứ hai tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.